This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình Những Điều Nên Biết về Thế Bộ cùng chị Đại Thi. Chị Đại Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế IRS Hoa Kỳ, và chị cũng đã có mặt trên đường live để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Đại Thi, hôm nay chị khỏe không?
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt Radio. Thời tiết bây giờ nó bớt nóng rồi, cho nên bây giờ thấy đỡ nhiều lắm anh Hoàng Tính ơi. Khỏe re à?
Khỏe re.
Tại vì khi trời mát quá mình thích quá đó.
Dạ vâng, vâng đúng vậy. Với cái thời tiết này thì chúng ta, nhất là cái ngày lễ nữa, mình mà có được đi đâu đây đó này nọ cũng thoải mái được cái đầu óc hết chị ha.
Những cái... Đúng vậy.
Dạ vâng, mình thì mình mát mẻ, chứ mà bên Cali nghe nói là rất là nóng thưa quý vị, cũng trên 100 độ đó chị Đại Thi.
Đúng rồi, cũng nghe nói như vậy. Ở bển người ta ít có máy lạnh, thành thử ra cũng hơi mệt ha.
Dạ vâng, nó thời tiết thay đổi rất là đột ngột thưa quý vị, thưa chị. Khỏi mất thời gian cho quý vị đang theo dõi chương trình, cũng như là chị, bởi vì Hoàng Tính biết là chị cũng rất là busy, rất là bận rộn trong cái ngày hôm nay. Đó, thưa quý vị, thì cái đề tài ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị và cộng đồng hương của chúng ta là cái cách giảm rủi ro khi mà chúng ta bị sở thuế kiểm tra, tức là audit. Như quý vị cũng như chị biết, hàng năm sau mỗi mùa thuế như vậy thì hầu như ai khai thuế xong cũng thấy nhẹ người, nhưng mà không phải khai thuế xong là hết lo đâu, bởi vì sau đó đó là sở thuế sẽ bắt tay vào để mà làm việc, để mà kiểm tra, và ai cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị sở thuế hỏi thăm sức khỏe, mà không biết phải là ai cũng nơm nớp lo sợ hay không nữa, cái đó mình chưa biết được nha. Cũng tùy trường hợp, tùy người, trong cái công việc cũng như là trong cái cách thức mình khai thuế thôi. Thì cái câu hỏi dành cho chị đầu tiên đó là, sau khi mà mình nộp thuế xong như vậy thì sở thuế sẽ họ sẽ làm gì thưa chị?
Anh Hoàng Tính hỏi một cái câu này rất là đúng, là bởi vì mùa thuế thật sự là đã qua rồi, cho những mà ai mà khai đúng hạn thì là 15 tháng 4 là mình khai hết rồi. Còn những người mà xin gia hạn thêm thì còn một tháng nữa, tức là tới giữa tháng 10 là phải xong. Những người mà đã xin gia hạn thì những người đó thì chưa khai xong. Nhưng mà nói chung, khi mà khai thuế xong thì anh Hoàng Tính nói đúng, thì mình bớt lo nhiều lắm. Về phần sở thuế, sau đó khi mình nộp cái thuế của mình vào đó, thì cái hệ thống vi tính, hệ thống computer của họ đó sẽ bắt đầu hoạt động là tối đa đó. Tức là những cái gì mình khai có đúng với những cái gì mà, ví dụ như mình đi làm thì mình được lãnh cái mẫu là W-2 hoặc là 1099. Thì khi mình lãnh những cái mẫu đó, là sở thuế cũng lãnh y chang như vậy. Cho nên họ biết là mình nhận được cái gì hết. Mà ví dụ như mình không khai vào cái mẫu thuế của mình á, thì lúc đó là cái hệ thống computer nó sẽ so sánh. Những ai mà thiếu không khai thu nhập á, thì là họ gửi thư ra liền ngay lập tức để mà họ bắt mình đóng thêm. Còn một số nữa đó là computer nó sẽ đẩy ra những cái hồ sơ thuế nào mà nó cảm thấy không có được bình thường. Tức là những cái khoản khấu trừ rất là cao, rất là bất bình thường, không có đúng như, không có giống như những người mà tương tự với cái trường hợp như vậy mà họ trừ. Thì tự động computer nó có những cái cách mà nó sở thuế họ đã gài sẵn như vậy đó, cho nên là những cái gì mà lạ thất bất thường đó là computer nó sẽ đẩy ra. Nó đẩy ra thì sở thuế có một đội ngũ chuyên môn để mà coi lại. Tại vì sở thuế họ không có đủ nhân viên để mà đi kiểm thuế hết, kiểm tra hết. Cho nên là lúc đó là một số cái đội ngũ đó họ sẽ coi lại coi cái nào có đáng để mà gửi nhân viên đi ra audit, tức là kiểm tra thuế hay không. Thì cái đó là cái phần kế tới của sở thuế, là họ có một số ví dụ như bây giờ anh Tính khai thuế mà vì anh Tính hôm năm đó thua lỗ cái gì nhiều quá, cho nên năm đó bất thình lình phải trừ một cái khấu trừ một cái gì rất là lớn, thì cái rủi ro mà cái computer nó đẩy hồ sơ anh Tính ra rất là cao. Nhưng mà những cái người, cái đội ngũ mà coi lại cái đó đó, họ có thể là họ nói à, cũng có thể là có lý do chính đáng mà có một lần như vậy thôi, chứ họ lại bỏ qua mình thoát, mình không có biết là mình thoát đâu. Nhưng mà đó là cái hên của mình. Rồi có những cái mà họ cảm thấy họ nghi ngờ cái gì đó thì bắt đầu họ gửi thư để mình họ báo cho mình là mình hồ sơ mình bị kiểm thuế. Thì đó là khi mà mình gửi lên xong á thì sở thuế họ làm như vậy đó anh Tính.
Dạ vâng. Như vậy thì sở thuế nó có được bao lâu để mà nó sẽ kiểm tra cái hồ sơ thuế của mình thưa chị?
Theo luật là 3 năm. Tại vì trong vòng 3 năm mà sở thuế không nói gì hết là coi như không phải là mình khai đúng hay là mình ok hay sao đó, không phải như vậy, mà tại không có thời giờ họ làm kịp á. Thì sau 3 năm là coi như là mình thoát nạn mà sở thuế cũng bó tay không làm gì được hết. Trừ khi nào mà sở thuế vì lý do nào đó nó có bằng cớ là mình khai gian, cố tình khai gian, thì như vậy nó cho mình là gian lận như vậy thì không có giới hạn, 10 năm, 20 năm gì nó cũng gửi thư hỏi thăm sức khỏe mình được.
Vậy thì nói chung ra thì chúng ta cũng trong cái tâm thế, cái tình trạng, cái tình hình là chúng ta làm việc, chúng ta đóng thuế, nhưng mà chúng ta cũng phải sẵn sàng để xem coi sở thuế sẽ hỏi chúng ta lúc nào đấy. Nhưng mà hy vọng là mọi chuyện bình yên sẽ đến với những người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ của chúng ta. Vâng, như thưa quý vị đang đến với những điều nên biết về thuế vụ cùng với là chị Đại Thi, cựu thanh tra của sở thuế IRS Hoa Kỳ. Đề tài ngày hôm nay là cái cách giảm rủi ro khi mà bị sở thuế Hoa Kỳ kiểm tra audit. Một câu hỏi tiếp theo thì thông thường thì thưa chị, sở thuế nó kiểm tra đó, nhưng mà nó sẽ kiểm tra những cái hồ sơ thuế nào? Chị có thể chị trình bày để mà mình biết đường mình có thể mình tránh né trước được không chị? Không biết mình nói gì có phạm húy không?
Dạ đúng. Không? Dạ không có sao hết. Đây đúng. Dạ. Cái câu đó là câu đúng mà cái đề tài hôm nay như anh Tính nói là làm sao để mình tránh né những cái sự rủi ro như vậy. Thì khi mình khai thuế á, mình nếu mình biết được sở thuế họ nhắm vào những cái mục nào đó, thì mình nhớ cẩn thận. Mà khi cẩn thận như vậy thì đó là cái cách để mà mình tránh né cái rủi ro, tránh được bao nhiêu thì tránh. Thì sở thuế đó có những cái hồi nãy chị có chia sẻ là cái computer nó đẩy hồ sơ mình ra là bởi vì nó cũng nhắm như những cái phần mà rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Có thể cũng không quan trọng, nhưng mà nó biết là người ta gian rất nhiều, người ta khai ẩu rất là nhiều, thì nó cũng đẩy ra. Rồi người thường nhóm cái đội ngũ coi lại, nó cũng nhắm vô mấy cái đó luôn. Hồi đó thì làm cho sở thuế khi đi thanh tra đó, khi mà nó đưa cái hồ sơ sở thuế của mình, của người ta cho mình coi đó, còn mình, tại vì chị cũng không có thời giờ để thi audit hết từ đầu tới cuối cái tờ khai thuế đó, thì chỉ nhắm những cái phần nào mà chị nghĩ rằng là đáng công sức của thì làm, thì chị cũng vẫn nhắm vô những cái phần quan trọng như vậy. Thì bây giờ những cái phần đó thì chia sẻ cùng với quý vị lẫn anh Hoàng Tính nha. Cái thứ nhất như thì nói hồi nãy đó, là tất cả những cái mẫu W-2-1099 là tiền thu nhập khi mình đi làm. Nếu mình đầu tư mà mình mua thị trường cổ phần chứng khoán đó, hoặc là mình bán nhà, hoặc là mình có cái gì đó mà ai đưa cho mình một cái mẫu gì đó là sở thuế cũng nhận y chang như vậy. Cho nên là khi mà mình, đấy là tiền thu nhập nha, nếu mà mình có buôn bán thu nhập thâu vào cái gì đó, mình nên nhớ khai đúng hết, đừng có chừa cái mẫu nào ra hết, là bởi vì cái đó là cái đầu tiên sở thuế nó sẽ so sánh và nó thấy thiếu là nó hỏi thăm sức khỏe mình liền. Mà khi nó hỏi thăm như vậy, mất công nó dò ra mấy cái khác, cho nên mình không muốn cái chuyện nó xảy ra. Cái đây là điều quan trọng thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái những người mà đi làm lương đó, thứ thư đó, cùng lúc họ cũng làm business riêng, họ làm cái mẫu 1099 riêng, là làm độc lập, làm contract á, đi làm riêng như vậy. Và họ khai lỗ. Họ khai lỗ liên tục luôn mấy năm luôn, là để cho cái tiền lỗ đó nó bù qua cái tiền lương để họ khỏi phải đóng thuế nhiều. Ví dụ mình đi làm được 50 ngàn một năm, rồi mình nói mình có một cái business song song đó, mình làm thêm, thì mỗi năm mình lỗ 30 ngàn. Thì như vậy mình bù qua cái tiền lương 50 ngàn, thì tiền mình phải đóng thuế là còn lại có 20 ngàn thôi. Tại vì mình lỗ 30 ngàn mình được trừ. Thì mình làm liên tục như vậy đó. Khoảng chừng 3 năm trở lên thì sở thuế nó sẽ bảo đảm hỏi thăm sức khỏe. Bởi vì nó biết mình làm như vậy là để... đối với nó, đối với sở thuế đó, là đây không phải là một cái công ty hay một cái business gọi là sao chính thức. Cái này là một cái sở thích, một cái hobby, một cái gì đó mình thích làm, rồi mình bị lỗ. Mà khi như vậy thì nó không cho mình trừ thuế, luật nó không cho trừ cái đó. Thì nhớ nha, khi mà mình làm ăn cái gì, nhất là mình mở business thì mới, hoặc là nếu mình đã có business rồi mà 3 năm liên tục mình khai lỗ, thì thật sự là mình có kinh doanh hay thật sự hay không thì sở thuế nó sẽ bảo đảm, nó sẽ hỏi thăm, nó quan tâm đến cái loại làm ăn kiểu này. Rồi cái điều nữa đó là những hồi nãy thì có nói là những cái phần mà mình trừ thuế, những cái phần khấu trừ của mình nó cao hơn mức trung bình để cho cái computer, hệ thống vi tính nó đẩy ra. Đây là những cái khoản trừ rất là bất thường. Chẳng hạn như mình bất thình lình mình nói mình ví dụ mình đi làm đi, thì mình nói là mình có mình bệnh và mình có tiền bác sĩ nhà thương, tiền rất là cao trong năm đó để mà mình được trừ thuế rất là nhiều, thì cái đó họ cũng hỏi thăm sức khỏe của mình. Đó là cái vấn đề mà bất thường đó. Còn vấn đề những cái công ty làm ăn, những cơ sở làm ăn, những ai mà làm thầu 1099 cũng trừ thuế, trừ này trừ nọ. Thì cái gì mà bất bình thường, bây giờ mình nói chẳng hạn như là một cái tiệm giặt quần áo đó anh Tính, mà mình bỏ tiền lẻ vô mình giặt á.
Yeah.
Những cái đó, bất thình lình mình trừ tiền điện nước quá cao. Cao đến nỗi mà cái tiền mà mình thâu vô không cách nào mà mình trả nổi cho cái tiền điện nước như vậy, thì chắc chắn là cái hệ thống vi tính nó sẽ đẩy hồ sơ mình ra. Rồi có những cái mục mà mình trừ không phải là bất thường, nhưng mà đó là những cái mục mà lúc nào sở thuế cũng nắm tới, là khi mà quý vị trừ thì quý vị nhớ để ý nha. Sở thuế nó sẽ hỏi thăm sức khỏe mình thường lắm đó. Những cái mục đó chẳng hạn như mình cho tiền từ thiện, mình cho tiền chùa nhà thờ, cái mục từ thiện đó là người ta khai ẩu một thời gian rất là nhiều, bây giờ sở thuế rất là gắt, họ đòi hỏi mình phải có giấy chứng nhận của chùa hoặc nhà thờ hoặc những cái hội đoàn nào đó, phải đưa một cái tờ giấy chứng nhận là họ đã nhận được số tiền đó của mình, và mình cũng phải đưa cái tờ check hoặc cái gì đó để chứng minh, hai cái luôn nha. Nếu mà trên 250 đô đó, mình phải có hai cái. Thứ nhất là cái tờ check mình viết, cái thứ nhì là phía bên nhận được phải viết cho mình cái tờ giấy chứng nhận là họ nhận được. Còn dưới 250 đồng thì là mình chỉ cần chứng minh, mình chỉ cần khai mà mình không cần giấy gì hết. Thì vấn đề từ thiện nó rất là, sở thuế nó rất là để ý. Còn cái nữa là nó rất để ý cái vấn đề mà mình trừ cho những người làm 1099 với những người có công ty công sở riêng á. Họ hay đãi khách đi ăn, đi chơi, thì nó gọi là meal với là entertainment, là hai cái đó là sở thuế bảo đảm luôn, là nó nhắm rất kỹ. Cái nữa là những người đó họ hay trừ tiền chi phí, họ nói là họ dùng nhà của họ để làm văn phòng, thì họ trừ một phần nào đó tiền nhà, tiền điện, tiền nước này kia, thì sở thuế nó cũng coi cái đó. Một số người họ sử dụng xe của họ để để họ đi gặp khách hàng hay gì đó, thì sở thuế cũng coi cái đó. Còn đó là những cái mục mà người ta trừ rất là thường xuyên, không có trừ nhiều, trừ cũng ít thôi, không có gì bất bình thường hết, mà sở thuế nó nhắm vào là bởi vì đây là những cái phần mà bà con rất là mình nói là bill, có nghĩa là khai ẩu rất là nhiều đó. Cho nên đó là những phần mà nếu quý vị có trừ thì cố gắng trừ, thứ nhất là phải chăng, thứ nhì là nhớ có hóa đơn để chuẩn bị, chứ không thôi là cũng hơi mệt cái sở thuế. Còn cái điều cuối cùng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà có thời giờ chúng ta sẽ đi sâu vào là cái điều mà nếu quý vị có tài khoản ngân hàng ở nước ngoài thì trong vòng khoảng chừng 2 năm trở lại đây là sở thuế nó để ý cái vấn đề đó rất 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 là kỹ. Ví dụ như quý vị có tài khoản ngân hàng ở bên châu Âu hay bên Việt Nam hay ở đâu đó mà trên 10.000 đô thì quý vị phải khai. Khai đây không có nghĩa là đóng thuế, khai đây là khai báo. Mà quý vị không khai báo thì là thứ nhất là bị kiểm thuế, thứ nhì là cái số tiền phạt nó cao kinh khủng luôn. Anh tính có tin là nó tiền phạt là 50% mỗi năm không?
Dạ vâng, đúng vậy chị. Cao dạ. Lắm chị ơi. Mà giờ không biết
ví
sao.
Ví dụ mình có 10.000 ha. Ví dụ mình có 10.000 mà mình không khai báo với họ là mình có 10.000 một cái mình có một cái tài khoản ở Việt Nam. Nó phạt mình năm đầu 50%, năm sau 50%, nữa 2 năm là mình mất hết.
Mất hết. Đúng vậy.
Đúng rồi. Thành thử ra đó là cái vấn đề tài khoản ngân hàng ở nước ngoài đó, nó vô cùng quan trọng trong trong mấy năm nay. Thì đó là cái phần mà những cái phần mà Thi mới vừa nói sơ qua đó. Là đây là những cái phần hot, tức là điểm nóng, điểm quan trọng của sở thuế mà lúc nào họ cũng nhắm vào đó anh Hồng Tính.
Nếu mà chị nói nhắm vào vậy chứ em thấy lúc trước nó cũng đâu có nhiều lắm đâu. Như vậy cho Hoàng Tính hỏi nhỏ chị rằng là sở thuế nó hỏi thăm, sở thuế nó gắt gao, nó sở thuế nó ô được nhiều hơn lúc trước phải không thưa chị? Và thường thì 1099 hay hoặc là W2 làm công hay hoặc là mình tự mình làm chủ nó sẽ hỏi thăm nhiều. Cái thành phần nào nó hỏi thăm nhiều nhất chị?
1099 là nhiều nhất.
1099 nhiều nhất. Yep.
Tại vì mình làm tự do, làm nghề tự do thì với lại những cái business mà lấy tiền làm tiền mặt á, nail, nhà hàng, tóc, những cái đó làm tiền mặt nhiều.
Quý vị lưu ý nhé thưa quý vị ha. Chúng ta cần phải minh bạch và cụ thể nó rõ ràng hơn. Nếu mà trước quý vị muốn khấu trừ, phải khấu trừ một cách thật là hợp lý. Khi mà sở thuế nó nhìn vô, nó thấy, anh trừ 1.000, được, đúng đó, được, không sao. Chứ giá này có 1 đồng, anh khấu trừ tới 1.000, có vấn đề nha thưa quý vị. Ha. Vâng, thưa quý vị. Mời chị.
Hồi nãy anh Tính mới nói là gần đây sở thuế nó audit nhiều, nhưng mà thật sự là gần đây, khoảng chừng vài năm đây là sở thuế nó audit ít đi là bởi vì thiếu nhân viên trầm trọng, nhưng mà cách đây 2 tuần
đấy.
Sở thuế được một cái ngân quỹ khổng lồ 80 tỷ để mà mướn thêm nhân viên, thì họ sẽ tăng cường nhân viên gấp đôi lên.
Vâng, thực ra quý vị cần lưu ý nhiều ha, thưa quý vị. Muốn hỏi chị nhiều lắm, nhưng mà chương trình hoàn toàn chỉ thực hiện với chị chỉ có ngày hôm nay thôi. Xong rồi trong một tuần tới nữa thì Hoàng Thủy thì hy vọng ra cũng sẽ có được những cái giải đáp thắc mắc tiếp theo nữa mà quý vị cũng sẽ được nghe qua Hoàng Thủy, qua chị Đại Thi. Chị Đại Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế vụ IRS Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo để gửi đến cho chị. Nếu chúng ta bị kiểm tra thuế thì mình có nên mình đứng mũi chịu sào, tức là mình tự mình đại diện để mình đương đầu với cái ông thuế vụ hay không, hay hoặc là phải có người đại diện cho mình và cái văn phòng khai thuế cho mình có thể đại diện được không chị?
Cái phần thứ nhất của anh Hoàng Tính hỏi là mình có tự đại diện cho mình hay không, thì cái đó mình được, luật nó cho mình tự đại diện hoặc là kiếm người đại diện cho mình, cái mình muốn làm sao cũng được. Nhưng mà giống như là cũng trường hợp là ví dụ như mình bị buộc tội cái gì đó không có liên quan tới sở thuế, nhưng mà mình làm cái gì đó bị buộc tội hình sự hay là gì đó, thì đương nhiên mình cũng muốn mướn luật sư đại diện cho mình, tại vì mình không biết cách mà cãi á. Với lại như khi mình khai hớ rồi bên kia họ bắt được lỗi của mình, Nhiều khi mình bị oan nữa mà mình không biết cãi. Còn cho nên nói về nếu mà quý vị có khả năng và có tiền, mà cái số tiền sợ thuế có thể nó sẽ phạt mình nhiều gì đó, thì cũng nên mướn người đại diện cho mình, là bởi vì hầu như hồi đó thì đi audit thì là cái người mà khai thuế họ nói hứa nhiều lắm. Họ nói hứa nhiều lắm, anh tính với lại họ đưa hồ sơ cho mình coi nhiều lắm. Nhưng những cái mình không hỏi họ cũng đưa, giống như là họ nói là lại ông tôi ở bụi này họ khai hết trơn. Cho nên là đa số là họ không, họ lỗ cho họ. Cho nên theo kinh nghiệm khi thấy á, thì nếu có khả năng thì mình nên mướn người đại diện cho mình. Cái vấn đề nó nhẹ hay nó nặng tới đâu thì mình không biết, nhưng mà có người đại diện nó cũng đỡ lắm, khỏi phải kéo dài lâu, khỏi tại vì hớ. Rồi cái phần thứ nhì mà anh tính hỏi đó là văn phòng khai thuế có đại diện cho mình được không? Cái này là tùy trường hợp. Ví dụ như là họ có ghi danh, có register với sở thuế, thì họ đại diện cho mình cho cái năm, cho cái năm mà họ khai thôi. Họ không đại diện được cái phần gì khác hết. Ví dụ như sở thuế họ quyết định là họ phạt mình gì gì đó, thì họ không đại diện được cái phần đó để cãi cho mình. Họ chỉ đại diện được cái phần là ví dụ như anh muốn trừ 10.000 đô cho cái gì, hay là tiền lương anh không đóng hết hay gì đó, thì họ sẽ sở thuế họ hỏi gì thì họ sẽ hỏi lại anh tính, và họ biểu đưa đây giấy tờ đây để làm lại cho nó đúng vậy thôi. Chứ còn mà cãi cái gì hơn thì họ không có được quyền đại diện đó. Trừ khi nào họ có bằng. Bằng đây là cái bằng mà đại diện cho trước mặt sở thuế đó. Thì sở thuế họ chỉ cho ba người mà có cái bằng để mà đại diện cho quý vị, dù họ có khai thuế cho quý vị hay không. Chỉ có ba người. Thứ nhất là CPA, thứ nhì là luật sư về thuế, thứ ba là cái này ít ai biết đến là enroll agent. Enroll agent đây là những người chuyên gia về thuế mà bằng đó là do sở thuế cấp, thì họ chỉ chuyên về thuế, họ chuyên về thuế còn hơn là luật sư với CPA nữa. Họ rất là, tại vì sở thuế cấp cho họ cho nên là họ rất là rành thuế. Thì ba cái loại người này đó là CPA, luật sư với là enroll agent, là chuyên gia thuế. Chỉ có ba người này đại diện cho mình được thôi nha, chứ không phải là văn phòng. Thế thì biết thì có những văn phòng khai thuế họ chỉ biết khai thuế thôi chứ họ không có bằng, cho nên là họ không đại diện được.
Dạ vâng. Chị còn đó không chị?
Còn, chị còn đây.
Dạ, mời chị tiếp.
Dạ. Thì như vậy đó. Nếu mà nói sâu vào vấn đề này á, khi mà mướn người đại diện á, cái giá anh Hoàng Tính có muốn biết giá không?
Chị cứ nói cho bà con nghe luôn.
Ok, thì cái tiền giờ họ tính khi mà một cái kiểm tra thuế này nó kéo dài lâu lắm nha, nó mất thời giờ lắm. Cho nên là không có ai mà tính nói ok, tôi đại diện cho quý vị cái này là tôi sẽ tính 1.000 đô. Không thể nào ai nói được, bởi vì cũng như luật sư á, những cái trường hợp mà hơi rắc rối, họ không bao giờ họ dám nói là cái này tính 2.000, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà tại vì họ không biết là quý vị khai như thế nào, quý vị có giấy tờ để chứng minh là những cái khoản khấu trừ mình có hóa đơn hay không, rồi giấy tờ rắc rối như thế nào, họ không ai biết là sẽ bao lâu. Cho nên trung bình á, là cái giá theo tiền giờ á, là từ 250 cho tới 350 một giờ.
Trời hú hồn vậy. Trời ơi.
Mà 10 tiếng đồng hồ để mà coi hết hồ sơ, coi hết giấy tờ, 10 tiếng nó qua rất là lẹ, là coi như 2.000 mấy, 3.000 mấy, rất là lẹ.
Easy, make money. Trời ơi, chị làm người đại diện chưa chắc thì chị được có cái giá đó nữa hả chị ha?
Nhưng mà rất nhiều, anh tính biết không, nhiều khi mình phải mướn thôi là bởi vì nó nhức đầu ghê lắm, họ ăn ngủ không được. Những người mà bị kiểm thuế họ ăn ngủ không được, họ muốn cho nó xong cho rồi họ không có muốn bị đóng thuế nhiều, thì khi có đại diện họ sẽ binh vực và họ sẽ cãi cho mình. Vì có những cái đó đôi khi mình phải bỏ tiền ra, Còn có những cái thuế, có những cái thuế mà đơn giản lắm, mà có những vấn đề như mình quên khai hay cái gì đơn giản, sở thuế nó gửi thư cho mình. Nó hỏi mình có giấy tờ cho nó không, thì cái đó mình cứ gửi, mình đừng mướn ai hết.
Đó là những điều mà quý vị cần phải biết thêm nha, thưa quý vị ha. Và còn rất là nhiều nữa, rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ được trình bày, được chị đại thi ở trong chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Chương trình Những Điều Nên Biết Về Thuế Vụ sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị với những câu hỏi rất là đặc biệt, rất hay và rất có giá trị. Quý vị có thể giới thiệu cho bà con đồng hương của chúng ta biết đến Sài Gòn Dallas 1160 AM để đến với cái chương trình thuế vụ cùng với lại chị Đại Thi, cựu thanh tra của Sở Thuế IRS. Đến đây tính biết là chị cũng rất là có nhiều công việc để mà thực hiện trong cái ngày hôm nay, để enjoy trong cái ngày hôm nay lắm. Hành tính cũng không dám làm phiền chị nhiều, mặc dù là còn có rất nhiều những câu hỏi và bà con đồng hương cũng muốn nghe nhiều nữa, nhưng mà rất tiếc là chúng ta phải tạm dừng lại nơi đây. Chúc chị sẽ có được một ngày Labor Day, một ngày lễ lao động thật là tuyệt vời và enjoy cái ngày này hôm nay nhé thưa chị.
Cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cũng chúc anh Hoàng Tính một ngày lễ rất là vui vẻ. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình thuế hôm nay. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì xin gọi cho đài, cứ nhắn với đài những câu hỏi của quý vị, rồi vào chương trình tuần tới đài thì sẽ trả lời. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng Tính nha.
Enjoy Labor Day chị. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Những Điều Nên Biết Về Thuế Vụ được thực hiện trên Sài Gòn Dallas 1160 AM. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy quay. Nào ta hát, khúc hát là không, làm muôn Việt Nam.